Kính mời lật trang 127. Kinh Những Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật, được Thầy dịch vào năm 1994. Lúc đó, đó là một trong những bài kinh quan trọng của quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tổng hợp 49 bài kinh của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Vì là những lời dạy cuối cùng nên Đức Phật đã nhắn gửi các thông điệp quan trọng nhất được đúc kết sau 45 năm hành đạo và truyền bá chân lý của Ngài. Ngoài điều đầu tiên, giới luật đạo đức của người xuất gia, các thông điệp còn lại trong kinh này dành cho cả tăng ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và mọi người nói chung. Điều đạo đức xuất gia đó thì Đức Phật nghiêm cấm không kinh doanh, không làm ruộng, không bói toán phong thủy địa lý, phải tập trung vào trọng tâm, đó là hoàn thiện đời sống đạo đức thanh cao, hỗ trợ cho giới luật đó. Đó thì Đức Phật khuyên tất cả người tu học Phật cần phải làm chủ các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, không để cho sự nhiễm đắm chi phối và trói buộc mình. Đời sống hạnh phúc không phải là đời sống đầy đủ các vật chất, mà nó phản ánh người làm chủ được cõi tâm. Muốn như vậy đó thì Đức Phật khuyên đó, mỗi người chúng ta không nên tham đắm sự hưởng thụ như là cái ăn, cái mặc và cái thưởng thức. Gốc rễ của sự hưởng thụ nó thuộc về thói quen, mà thói quen ban đầu là mặn nhện, về lâu về dài trở thành dây sức, thiếu nó chịu không nổi, nó chối buộc chúng ta hồi nào không hay. Và có nhiều thói quen chúng ta có nhiều sự chối buộc, ngoại trừ các thói quen lành. Một trong những hỗ trợ để ngăn ngừa mình khỏi các tội lỗi, những điều xấu ác và sai xuất, đó là mặc áo giáp hổ thẹn, tức là xấu hổ cá nhân với lương tâm của mình, xấu hổ xã hội khi bị phê bình chỉ trích, mà nếu ta có lỡ làm thì quay đầu hướng thiện, không bảo thủ, không cố chấp để làm mới chính mình. Cái tôi tự cao, tự hào, tự đại tạo ra các khoảng cách giữa chúng ta và người khác. Sự nịnh hót, sự a vua, a tòng theo những điều sái quấy, người sái quấy, làm cho mình vô tình đồng lõa với các nghiệp và con người bất thiện, mà người tu học Phật càng phải nỗ lực vượt qua. Ít muốn biết đủ được xem là hai thái độ sống dẫn đến việc chúng ta không đắm chìm trong các nhu yếu phẩm của cuộc sống. Thực tế đó thì thói quen đó đòi hỏi sự tiêu thụ nhiều hơn cái bao tử, con mắt và các giác quan cần đến nó trong đời sống thực tiễn. Cho nên là ai chiều theo nhu cầu hưởng thụ thì người đó thứ nhất béo phì, thứ hai đó mất kiểm soát. Đối với những người có chí nguyện xuất gia, tức là rời khỏi đời sống thế tục, thì sư Nhất Hạnh gọi đó là xuất sĩ. Sĩ có nghĩa là người, mà người cao quý, người có trí thức thì gọi là sĩ. Xuất sĩ tức là người có trí thức nhưng không vướng kẹt vào hạnh phúc thế tục hay là hạnh phúc gia đình, đi xuất gia. thì cần phải đề cao lý tưởng phụng sự. Thì dù là tại gia xuất gia, nỗ lực tinh tấn kiên trì không bỏ cuộc nửa chừng là yếu tố quyết định sự thành công. Để trong quá trình nỗ lực chúng ta không bị các nghịch cảnh làm cho rơi nước mắt, tủi phận, não nề thân tâm, thì việc thực tập thiền định, thuật ngữ nói chung bao gồm thiền chỉ và thiền quán, thiền chỉ để đạt được định, thiền quán để mở trí tuệ, thì chúng ta sẽ làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, nhờ đó đó đánh giá vấn đề trên bản chất, và trong nhiều tình huống là dựa vào tính sự kiện để hạn chế tối đa sự can thiệp, thái độ chủ quan. Trên lộ trình là của sự lập nghiệp và thành công, dù là lập nghiệp đạo hay là lập nghiệp đề, không có tinh thần tự mình cắt bước, tức là bản lĩnh chịu đựng sự cô đơn, thì không thể trở thành vĩ đại. Là bởi vì đó, người giỏi luôn luôn có tầm nhìn lớn, đi trước thời đại. Thế do vậy những người cùng thời đó chưa chấp nhận được. Sự nghiệp đề đạo gì cũng vậy hết trơn. Một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Còn những người nào mà có thói quen là đông vui và chấp nhận hao thì trở thành là gì? Thái độ tâm lý đám đông thôi, không có được cái quan điểm độc lập. Nghĩa là tự mình cất bước, hãy nỗ lực, tự kỷ luật, tự tỉnh thức, phấn đấu, kiên trì, làm tất cả những việc khó làm. Và cuối cùng á, trong khi nhắc hết những điều tinh yếu, Đức Phật nhắc nhở là hãy xem cái chết của Ngài đó cũng là chuyện đương nhiên. Thực ra thời điểm đó Đức Phật 80 tuổi so với 26 thế kỷ trước là một hiện tượng sinh học ngoại lệ. Là bởi vì tuổi thọ trung bình vào thời điểm đó là 55. Đức Phật sanh ví cơ thể giống như là một chiếc xe. Sau 80 năm sử dụng thì đến lúc phải thay xe mới. Thay xe mới có nghĩa là phải đổi kiếp. Và Ngài khuyên mọi người không nên khóc, thì khóc đó là dấu hiệu của người phạm. Người nam thì ít khóc, và ngược lại thì là khóc những giọt nước mắt khô không lệ, tức là chảy vào bên trong. Người nữ thì cảm xúc nhiều, khóc đó, để lại trên hai đôi gò má đỏ luôn cả vòng con mắt, thì khóc không giải quyết được vấn đề gì, nó chỉ làm cho dòng cảm xúc bấn loạn, rối rắm thêm thôi. Và sau khi nhắc nhở hết mọi thứ, Ngài yêu cầu mọi người giữ yên lặng. Thì trong vòng có vài giây sau đó, Đức Phật đã nhắm mắt lìa cõi đời trong sự kính nhớ tiếc thương của hàng vạn người. Thì chùa Giác Ngộ đã thay thế kinh Di Giáo vào cái khóa tụng buổi sáng từ lâu. Đang khi phần lớn các chùa ảnh hưởng theo Trung Hoa đó, thì tụng kinh buổi sáng là thần chú Thủ Trang Nghiêm, thần chú Đại Bi, 10 thần chú quan trọng trong mật tông. Đọc thần chú thì không hiểu nội dung thì dễ thần thánh hóa, mà có hiểu nội dung á cũng dễ mê tín, vì cứ tin tưởng là tôn kính, khẩn cầu các bậc thần linh thiện thì chúng ta sẽ được hộ trì, được bảo vệ, được như ý, và nó vượt ra ngoài cái quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Cho nên trong các nghi thức mà thầy tuyển chọn các bài kinh, sau đó phiên dịch hoặc là từ nguồn tiếng Anh hay là từ nguồn tiếng Hán, phần lớn là từ chữ Hán, thì đều là những kinh điển gốc rất là quan trọng. Chỉ ngoài trừ một số bài kinh theo Phật giáo Đại thừa, dù thầy không có dùng là kinh điển Nikaya hay là kinh điển Pali hay là kinh điển Nguyên Thủy, thầy cam đoan với quý vị đó, trên thế gian này nói về nghi thức đọc tụng suốt 2600 năm qua, không ai chọn kinh điển Nguyên Thủy nhiều như thầy Dật Từ. Và đây cũng là điều mà hôm qua một giới tử Sajini đó cảm thấy tâm đắc là đọc đâu hiểu tới đó. Đó là tính giản dị của kinh, đọc để hiểu, hiểu để thực hành, thực hành thì có kết quả. Bây giờ thì tất cả cùng đọc tụng theo tăng đoàn.
Kinh lời giải cuối cùng của Đức Phật, chính tôi được nghe lần chuyên ban sẽ chánh pháp đầu tiên, Đức Thế Tôn Độ Tôn Gia Kiều Trần Như và lần thiết pháp sau cùng.
Ngài Độ Tôn Giả Tu Bạc Đà La, những người có thể hóa độ Ngài đã hóa độ tất cả vào đêm cuối trước Ngài Niết Bàn vô dư, giữa rừng xa la dưới cây sông thọ.
Thật vang làng yên tên Đức Phật đã nhắn nhủ những điều cốt lời của chánh pháp như sau. Đạo đức thánh cao này các đệ tử sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng cung kính với lực như kẻ nghèo hèn.
Như kẻ đuôi mù được sáng mắt, phải biết rằng giới lực là bậc thầy tối thượng. Dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai cũng không ngoài mục đích răng dạy các vị về giới luật ấy thôi.
Người giữ giới thì không được kinh doanh thương mại, xây dựng nhà cửa cài cây ruộng vườn, đầu tư nông nghiệp thế, người giúp việc theo kiểu thế tục, không được chặt đồn cây coi đào đất mốc mang điều chế dược liệu đón què tốt sâu.
Xem sao đón mà nghiên cứu địa lý, tìm tòi hưng suy hay coi lình đón xô, các vị nên sống tiết chế thân mạng, ăn uống điệu độ di trì niệm sống thanh cao, giải thoát không tham dự chính trị.
Mà liền là thông tin không được liền bùa chủ chế lên dược giáo hảo, người quyền quý kinh thân kẻ ngao mạng, cần phải giữ tâm chân thật sống chánh niệm và tỉnh thức trong từng phút giây, mong cầu đạo hòa giải thoát.
Không được che giấu lỗi lầm bài điều mê hoặc là để thu hút quần chúng, phải sống ít muốn biết đồ đối với bốn phẩm vật cúng dược, sống vừa đủ để hành đạo, không cất chứa tài sản và tiền bạc.
Như Lai vừa nói tóm tắt ý sư dự giới lược, đó là căn bản là gốc rễ của đạo giải thoát. Vào dự giới trang nghiêm thiên định và trí tuệ phát sanh, có thể tiêu diệt tất cả đau khổ, thế nên các vị hãy giữ giới giới lượng
trọn vẹn. Người giữ giới thanh tịnh sẽ nuôi lớn pháp lành, người thiếu mực giới thì không thể phát sanh công đức, làm chủ giác quán này các đệ tử các vị phải chế ngự nông giác quan, không để chúng giống rủi theo trần cảnh dục lạc.
Người tu phải như chú mút đồng cầm, rồi chẳng không về cháu dám đạp lúa mà của người. Một khi các vị buông luôn nông giác quan, không những các vị không chế ngự được năm thứ dùng lạc, mà các vị cũng không thể dùng được vòng cương toàn.
Phụng tung như con ngựa chân, nếu không dây cương nó sẽ lao xuống hầm hố. Nạn khổ của giặc cướp chỉ có một đời, trong khi nạn giặc giết quan làm chúng sanh đau khổ nhiều kiếp, tai họa của nó vô cùng nguy hiểm, các vị phải cẩn thận.
Thế nên người có trí cần phải chế ngự các giác quan, chứ không phục tùng nó, giữ gìn chúng như là canh chừng giặc cướp, không để chúng hoành hành thao túng. Này các đệ tử, trong các giác quan của con người
là quan trọng nhất, các vị phải thận trọng chế ngự tâm ý mình. Tâm ý rất đáng sợ nguy hiểm, còn hơn thú dữ rắn đồng, thậm chí nguy hại hơn cả nạn hỏa hoạn.
Mê cầm dư chiến mực trên tay và quên đi hầm hố trên đường, vẻ bị vấp ngà cũng như vội sai, mà không có móc sắc như khi vườn gặp được cây rừng tha hồ mà truyền nhảy. Muốn chế ngự chúng thì thật là khó, vì vậy các vị siêng năng chế ngự tâm mình
để giữ gìn tất cả các pháp hiện. Khi tâm được chế ngự một chỗ thì không việc gì không thành, không màng hưởng thụ. Nay các đệ tử khi thọ dụng phẩm vật cúng dường các vị, nên quan niệm như uống thuốc ngon không hát, dở không chê.
Cho khỏi đói khát như ông hút mật trong hoa, chỉ lấy mùi vị không làm tổn thương hương sắc. Người xuất gia cũng vậy, thọ dụng sư cung dường để đủ sức khỏe tu tập, không được ham cầu quá nhiều làm tổn thất tính tâm của tinh thi.
Hãy như người trị biết lượng sức kéo và chịu đựng của trâu, không nên dùng trâu qua sức đến nỗi kiệt lực vượt qua thói quen. Này các đệ tử, ban ngày thì nỗ lực tu tập pháp lành, không để thời gian trôi qua uổng phí.
Đầu cuối đêm cũng không luôn bỏ, giữa đêm tụng niệm tu trì, đừng về chi ngủ nghỉ mà để cuộc đời trôi qua vô ích. Nãy tâm niệm rằng ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, đệ tử tinh tấn độ mình khắc phục sự lười biếng ngủ nghề.
Phiền não luôn rình rập giết các vị còn nguy hiểm hơn kẻ thù, làm sao các vị có thể mặc tình ngủ nghỉ mà không cảnh giác. Phiền não ngủ trong tâm người cũng như rắn độc nằm trong nhà, phải dùng một sắc giới hạch mà lôi kéo nó ra gấm.
Răng độc ra rồi ta mới an tâm ngủ nghỉ, răng độc chưa ra mà mày mê ngủ nghỉ thì thật là người không biết hổ thẹn. Trang sức hổ thẹn này các đệ tử, sự hổ thẹn là trang sức đẹp nhất trong mỗi trang sức. Sự hổ thẹn có khả năng chế ngự
thứ bất thiện và phi pháp và của con người, thế nên hãy sống với tâm niệm hổ thẹn, đừng bao giờ lãng quên đức tin ấy. Mức tâm hổ thẹn là mực tất cả công đức có hổ thẹn, là có tất cả thiện pháp không hổ thẹn thì có khác chi loại cầm thu.
Chuyện qua sáng hơn này càng đệ tử, nếu có ai xúc phạm thương tổn thân thể các vị nên kiềm chế tâm mình, đừng để lửa sân hận thiêu đốt lại, phải giữ lời tiếng nói, đừng buông lời ác độc để trả đũa ai, tâm sân hận trỗi dậy sẽ làm
hoại đạo nghiệp cháy hết công đức tu tầm đức tánh của khám nhận, ngay cả giữ giới và khổ hạnh cũng không thể sánh bằng, thực hành đức nhận mới xứng danh là bậc thượng nhân. Có sức mạnh người nào chưa có thể chịu đựng sự nhục mà một cách hoan hỷ như uống cam lồ thì chưa thể xưng danh là người vào đạo có tri.
Sự thân an sẽ thi quỷ tất cả pháp lành nó nguy hiểm hơn lửa dữ, các vị phải canh phòng cẩn mật, đừng cho sân hận xâm nhập trong các lời giả cướp công đức, thì sân hận là nguy hiểm bậc nhất người thế gian. Sống thọ hưởng dùng là thiếu phương pháp chế ngừ,
nếu có sân hận còn có thể tha thứ được. Người xuất gia hành đạo loại bỏ mọi thứ vui của đời, mà không loại bỏ được sân hận thì thật đáng trách, cũng giống như bầu trời quang đáng mà có sao mà xét là nổi lên là điều không thích hợp.
Từ bỏ kiêu mang và vua nên này các đệ tử, các vị hài tự xóa đầu mình và nghĩ nhớ rằng các vị đã bỏ tất cả các mỹ phẩm và trang sức của thế gian, khoác trên mình chiếc áo cà sa quái sắc, sống bằng cách khắc thật khi nào tâm lý kiêu mạn cao ngạo
thì lòng tức chế ngự nó, kiêu ngạo là tánh xấu mà. Còn không nên có huống chi là người xuất gia, vì đạo giải thoát sống bằng khất thực, hay sau này cả đệ tử tâm lý vua nịnh trái ngược hoàn toàn với đạo giải thoát. Thế nên các vị hãy huấn luyện tâm cho thực chất trận.
Vua nên là điều dối trá, mà người xuất gia không nên có, phải làm cho tâm mỹ đoan chánh phát quy, đừng tánh trung trực, đó là đường vào đạo ích. Muốn biết đủ này các đệ tử, các vị nên biết rằng người nào tham muốn nhiều thì nhu cầu lợi dưỡng cũng nhiều,
mà đau khổ càng tăng. Người ít muốn thì không đâm nhiễm nên không có tệ hại ấy, chỉ với lợi ích ấy thôi cũng đủ để các vị phải trao dồi thực tập. Huống là khi hạnh này còn có công năng phát triển các công đức.
Người ít muốn thì không lấy lòng người bằng cách vua nên lòng cuối, và cũng không bị các giác quan sai sự thao túng. Hành giả muốn tâm ý được thanh thản, không còn những ưu tư phường miệng ngầm, việc thi đủ nghi lực để ứng phó, không biết gì không làm được.
Chúng sống hành ít muôn tức gần niết bàn này các đệ tử, nếu các vị muốn giải thoát mọi thì nên thường xuyên tu tập quan biết đủ pháp, biết đủ là cơ sở của sự an lạc hạnh phúc và sung mãn. Người biết đủ dẫu nằm trên đất vẫn thấy an lạc.
Người không biết đủ sao sống ở thiên đường vẫn chưa thấy tội nguyện, không biết đủ tuy giàu mà rất nghèo, biết đủ thì tuy nghèo nhưng rất giàu. Có người không biết đủ là kẻ nô lệ của năm thứ dùng là tham kém, và con là tấm bia đời đáng thương xót đối với anh giả biết đủ.
thoát tục này các đệ tử muốn đạt đạo tình tình vô vi an là các vị phải xa lìa những chốn huyền nào sống một mình ở những nơi an nhàn thanh văn ơi ở chỗ yên tĩnh thì trời đệ thích và chư thiên đều kính trọng.
Vì thế các vị nên xa lìa hồi chúng sống đường đồng thứ thai và các đức gốc rễ đau khổ bằng tự duy trí tuệ người thích hồi chúng thì bị hồi chúng nhiều lộn như cây có tụ mà có nhiều chim tụ tập thì có thể bị hư cành.
Trói buộc con người trong đau khổ cũng giống như con voi già bị xa lầy khó mong thoát khỏi đó là hạnh siêu thoát các vị cần ghi tâm.
Các đệ tử nỗ lực tinh tấn thì không việc gì khó khăn thế nên các vị phải siêng năng tinh tấn như giọt nước thường nhỏ có thể xuyên thủng đá người tu hành mà biết nhát thì khác nào như người có cây lấy lửa cây chưa kịp nóng đã nghĩ dầu tha thiết muốn có được lửa.
Không vì thế mà có được hài siêng năng tinh tấn không dừng thắp sang chánh niệm. Nay các đệ tử thực ra cầu cảnh thiện tri thức hay người trợ lực không bằng tự mình đề cao chánh niệm. Tinh thức có chánh niệm thì giặc phiền não không thể xâm nhậm được.
Thế nên càng về vài sông trong sự nhiếp niệm mất chánh niệm là công nghĩa với mất công đức có được chánh niệm vững chãi thì dù sống trong môi trường ngũ dục cũng chẳng hề gì. Những người chiến sĩ vào trận có áo giáp thì không còn sợ gì nữa.
Thể nghiệm chánh định này các đệ tử nhiếp phục được tâm ý là làm cho tâm an trụ vào định tâm trụ thiện định thì sẽ thấu triệt được trạng thái sanh diệt chuyển biến của thế giới. Các vị phải tinh tấn tu tập thiện định
thì đàn thờ trao đồng tán lường sẽ thì mất cũng như người muốn giữ nước thì phải bảo vệ tốn để điều cũng vậy muốn có nước trí tuệ các vị phải khéo tu tâm thiền định không để cho rỉ chảy nuôi lớn trí tuệ này. Các đệ tử có trí tuệ thì không có tham trương
luôn từ tỉnh thức và tự do xét nhờ đó người ấy có khả năng giải thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nếu không có trí tuệ thì không xứng danh là bậc xuất gia.
Chỉ thì vườn cha vượt qua biển xanh tự là ngọn đèn sáng chói trong hắc ám vô minh là dược liệu thần y của mỗi bệnh tật và là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Vì thế các vị cần trao dồi tuệ giác văn tự tu để tăng trưởng lợi ích cho người có trí tuệ soi chiếu thị dầu.
Vẫn là người chánh kiến thấy rõ bản chất mọi vật từ bỏ hí luận này các đệ tử. Hí luận chỉ làm cho tâm trí rối loạn người xuất gia mà sống hí luận thì không thể đàn đường tệ giác giải thoát. Vì thế các vị phải nhanh chóng tự bỏ vĩnh việc tâm lý hí luận vô ích diệt trừ các hí luận tạp loạn. Mới có thể đạt được an lạc tịnh diệt.
Từ mình các bước này các đệ tử hãy thường xuyên nhớ đến các công đức để từ bỏ tất cả mọi vọng vật như là tránh xa bồn vật cướp tài sản thanh thiện lòng để bi Như Lai đã thiên nói chánh pháp lời ra rốt ra về vân mình các vị hãy nỗ lực tinh tấn thường xuyên
để cuộc đời trôi qua vô ích sau này ăn năn hối hận đã muộn. Như Lai như là vị lương y rõ biết bệnh lý cho to thuốc hợp bệnh trạng từng người. Uống hay không uống không phải là lỗi của lương y. Như Lai lại cũng như người chỉ được chỉ rõ đâu là con đường nên đi và hướng đến giải thoát. Biết rõ đường lạnh mà không chịu bước lên đường phải là lỗi của vị đạo sư.
Bốn chân lý thanh này càng đề từ đối với bốn chân lý thanh, nếu có chỗ nào chưa thấu đáo thì nên thưa hỏi Như Lai sẽ chỉ bày cho các con. Thế Tôn quy nhắc ba lần như vậy, bốn chúng đều im lặng không ai còn thắc mắc. Lúc mấy tôn giả đâu lâu đà bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, dù cho mặt trăng có thể trở nên nóng, mặt trời có thể trở nên lạnh, nhưng bốn chân ly thánh mà Như Lai đã dạy không thể nào thay đổi được. Khổ đế là thực trạng đau khổ của cuộc đời, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, mong muốn mà không được tội nguyện.
Thù ghen mà phải gom mang là khổ, thương yêu mà phải chia lìa là khổ, chấp vào năm nhóm nhân thế là khổ, tập để là nguyên nhân của khổ đau, bao gồm ai ai hữu ai vô hữu, ai tham sân si và chấp thủ diệt, đây là trạng thái hết sạch mọi đau khổ, là nguyên nhân đau khổ.
Nếu bàn đạo đế là con đường dẫn đến an lạc, là tam chánh đạo, là trung đạo, không có con đường nào khác, đó là tầm nhìn chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói chân chánh, việc làm chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, tinh tấn chân chánh, chánh niệm hiện tại và thiền định chuyển hóa. Bốn chúng đều không còn thắc mắc gì về bốn chân lý cao thượng này nữa.
Xin tự an nhiên lùng bây giờ, trong chung hàng đệ tử hậu không có ai đối diện sự kiên, Đức Phật sẽ vô dư niệm bàn, điều bi cảm đau xót hàng đệ tử mới vào đạo, nghe những lời dạy cuối đường đều được qua đầu, những đông đêm tối gỡ ánh sáng nên thấy đường đi.
Hạng đệ tử vô học đã dứt sanh các phiền não, vượt ra khỏi sanh tử vẫn không ngăn được sự ngậm ngùi. Tại sao Đức Thế Tôn vô dư niết bàn qua sớm, lúc đó Đức Phật vì thương bôn chúng nên giải thêm rằng:
Đệ tử chờ có tham sầu đau xót, dẫu Như Lai có sống thêm ở đời một kiếp nữa rồi cũng phải đến ngày niết bàn hồi ngộ, mà không chia tay kết hợp, mà không tan rã là điều không thể có được. Đối với Như Lai, kinh nghiệm và pháp thức lợi mình lợi người.
Như Lai đều đã tuyên bố thật chẳng có lợi ích gì, nếu Như Lai sống lâu nơi đời mà các vị không thực hành chánh pháp, nhưng chúng sanh đáng độ Như Lai đã độ hết, những chúng sanh chưa được độ Như Lai cũng đã tạo nhân duyên để họ được hóa độ.
Từ nay trở đi, đệ tử của Như Lai hãy nói theo truyền thông chánh pháp mà thân hành, đó là cách làm cho pháp thân Như Lai thường còn và mãi mãi bất diệt cả thế gian. Như Lai vô dư điện bàn hay không, việc đó không quan trọng.
Này các đệ tử, các vị nên nhận thức rằng mọi vật trên này đều chuyển biến vô thường, có kết hợp thì phải có tan rã, chẳng có gì để quyến luyến thương tâm.
Các vị phải nỗ lực tinh tấn để từ giải thoát, dùng ánh sáng trí tuệ để tiêu diệt bóng tối si mê. Đời là một sự vận hành không kiên định, Như Lai vô dư niết bàn như bỏ đi một căn bệnh dữ, đó là năm nhóm nhân tinh mang tính tội lỗi tạm gọi là thân vi thế.
Sự chi phối không thương tiếc của già bệnh và chết, bằng tuệ tri khi thoát khỏi nó có cảm tưởng như là dẹp xong được bọn cướp. như vậy chứ ta không đáng để hoan hỷ an lạc hay sao?
Này càng đề tử càng vì phải tha thiết tìm kiếm con đường giải thoát toàn thể thế giới từ những vận thể đang vận động cho đến các vận thể không vận động cũng đều không thường còn và không có thân thể rồi phải đến lúc quay về.
Ôi các vị hãy yên lặng đừng nói thêm lời nào nữa, đã đến lúc Như Lai vô dư niết bàn, đó là những lời giải cuối cùng của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin nương tựa Phật bậc phước chỉ viên thành cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành.
Con xin nương tựa pháp nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm.
Con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sanh hòa và thương mến nhau.
Mời tất cả ngồi thẳng lưng, khép mắt lại, buông thư các cơ bắp, không để tâm chạy về quá khứ, không để tâm nối kết lo lắng với tương lai, không để tâm đọc thoại nói chuyện trong đầu. Hãy giữ chánh niệm và tỉnh giác, nhờ đó đó chúng ta an trú được thiền. Thì trong mấy ngày vừa qua đó thì các anh chị em đã thực tập thiền chỉ Savatha, Samatha Phavana. Ngày hôm nay đó thì mình sẽ thực tập thiền quán niệm, gọi là thiền tuệ hay còn gọi là thiền minh sát, mà tiếng Bali gọi là Vipassana. Minh sát á là nhìn thấy rõ, trước nhất á là các hoạt động nội tâm. Sau đó đó, trong các động tác đi đứng nằm ngồi thì chúng ta cũng nhận thức rõ những điều đang diễn ra. Và bây giờ đó là tư thế ngồi thì xây vào để nhìn thấy được nội tâm mà không có chạy theo nó, không ức chế nó, không đè nén nó, để tự động các dòng niệm được tan biến là một kỹ năng thiền rất quan trọng. Thì bài kinh bốn nền tảng chánh niệm á dạy chúng ta về cách thức mở trí tuệ thông qua việc quán chiếu làm chủ thân, quán chiếu làm chủ cảm xúc, quán chiếu làm chủ tâm và quán chiếu làm chủ các pháp, bao gồm pháp thế gian, để không chạy theo nó, thông qua việc sử dụng pháp xuất thế gian, tức là chân lý của Phật. Khó vượt qua nhất, vướng kẹt nhiều nhất, khổ đau nhiều nhất, hệ lụy nhiều nhất vẫn là cảm xúc, mà phần lớn chị em phụ nữ thường vướng kẹt nhiều hơn nam. Chúng ta ngày hôm nay sẽ thực tập thấy rõ được ba phương diện của cảm xúc, bao gồm cảm xúc tiêu cực, tức là những nỗi khổ, niềm đau và các phản ứng kéo theo sau đó. Phản ứng tích cực bao gồm niềm vui, hạnh phúc, hân hoan, an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Và thứ ba đó là cảm giác trung tính, tức là không khổ, không vui. Thì nó có hai phương diện. Ở phương diện tiêu cực đó, đó là sự thờ ơ, sự vô trách nhiệm, sự vô tâm, làm cho chúng ta không có lòng từ bi và không có hữu ích cho đời. Ở trạng thái tích cực đó, thì trung tính đó, được xem là không nhiễm đắm vào các cái phản ứng khổ và vui, thị phi, vân vân. làm cho chúng ta trở nên thản nhiên và an nhiên trước các ngọn gió đời, ngọn gió phàm, mà tâm mình vẫn bình an vô sự. Thì cách thực tập quán với làm chủ cảm xúc đó, đó là mình phải nhận thấy rõ sự xuất hiện của dòng cảm xúc trong tâm của mình, diễn tiến của nó, tính vô thực của nó và sự khép lại của nó. Giữ sự tỉnh giác giống như là giữ ánh sáng thì bóng đêm kết thúc. Các bạn nên thực tập thường xuyên quán và làm chủ cảm xúc. Và khi mình thực tập một mình ở nhà thì chúng ta phải hạn chế tối đa sử dụng mạng xã hội, internet, TV, radio, âm nhạc. Vì những thứ này đó là các yếu tố gây nghiện về cảm xúc. Chúng ta sử dụng và bị nghiện đó quá lâu cho nên không để ý, không nhận ra. Trong khóa thiền, trong khóa tu xuất gia, ban tổ chức giữ các điện thoại là vì thế. Bây giờ thì chúng ta hãy hít thở hoặc công thức 3 thì 4, 6, 7 hoặc công thức 4 thì 4, 2, 8, 2 để vừa theo dõi hơi thở và vừa nhìn thấy rõ bản chất của cảm xúc trong ta để đạt được trạng thái xả niệm thanh tịnh.